người khác thì tự nhiên mình đố kỵ. Thành ra nó cái gốc của tất cả những cái ác đó, nó là từ cái tâm nó mà ra. Nên tâm lập tức trở thành cội gốc của tội ác. Vừa mê bốn đại tưởng tướng của tự thân, thân liền thành chỗ chứa mọi tội lỗi. Đó là cái câu giải thích cái câu thân là mọi tội. Tức là mình mê chấp vào cái tứ đại này này, mình cho đó là thân của mình, chính là thân của mình, thì nó cũng như vậy, thân liền thành cái chỗ chứa mọi tội lỗi. Mình chấp vào nó và nó sẽ mong manh vô thường, nó sẽ có đói, có no, nó có sẽ có đủ cái cảm giác mà gọi là sinh diệt đổi rời hư ngụy không chủ đó. Và trong đó mình cũng bám nắm như vậy, cho nên mình phát sinh lên những cái mà lo cho thân mình, thù người nào thì cũng sát hại cái thân của người đó, cho là như vậy là diệt được cái người đó. Thân là chứa mọi tội lỗi mà tâm là nguồn ác, tại vì tâm là khởi ra cái ý muốn tham sân si, thân là cái chỗ hành động, thành ra nó thành tựu cái tội ác đó mà từ tâm sai khiến. Cho nên mới nói tâm là nguồn ác, thân là mọi tội. Quan sát như vậy xa dần sinh tử. Nếu không xét thấu điều này, tất hại cho sự an lành vô cùng. Có quan sát được vậy, ác hai cái chất thân tâm giảm nhẹ, đó là phương tiện thứ nhất xa dần sinh tử. Thành ra mình thấy pháp tu tập của Đức Phật, cái chỗ mà để mình tu, cái chỗ mà để mình đánh vào đó, bao nhiêu cái pháp Phật mình đổ vào đó, và để mà nghĩa là mình chiến đấu, nó không phải bên ngoài, nó chính là thân tâm của mình. Những pháp học của Phật khi đem ra áp dụng, chỗ áp dụng quan sát chính là thân tâm của mình. Đó là điều giác ngộ thứ nhất. Tóm lại là giác vô thường vô ngã. Và có thể nói là quán để lìa khỏi những cái nắm trước vào y báo chính báo, và quan sát như mình đã nghe, quán về vô thường vô ngã, quán về tội ác, nguồn gốc tội ác chính là thân tâm này. Giác ngộ thứ hai là gì? Là thường tu thiểu dục. Cái giác chi thứ hai, giác là biết rõ tỉnh dậy, chi là biết nhận biết đúng như thực, nên kêu giác chi. Cái giác chi thứ hai của mình là nên tỉnh ngộ và nên biết rõ là người đa dục là khổ, sinh tử là nhọc nhằn, là mệt mỏi nhọc nhằn, do tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Ngày Tổ Ngẫu Ích, Tổ Trí Húc giải thích, đã do điều giác ngộ thứ nhất hàng phục được kiến hoặc. Đây là do điều giác ngộ thứ hai hàng phục tư hoặc vậy. Theo sự giải thích Tổ Trí Húc là cái giác ngộ thứ nhất là để hàng phục kiến hoặc của mình. Kiến là nhìn, nhìn là tâm nhìn, tâm thấy. Kiến nó cũng có cái nghĩa chấp trong đó. Nếu mà chỉ thấy thôi mà chưa có chấp thì chưa phải là kiến. Kiến dịch theo nghĩa hiện nay cũng như là chủ trương, quan điểm, lập trường của một người, cái ý kiến của người ta, cái triết lý nhìn đời, đời sống của người ta, đó là kiến. Nhưng mà cái kiến căn bản của tất cả đó là thấy có tài và thấy nó thường hẳn. Cái kiến chấp như vậy là cái kiến căn bản, thấy cái thân thì nó có. Thực cái gốc cái trong cùng nhất của cái kiến là thấy có. Cái mặt thứ nhì, cái mặt nổi thứ nhì đó, thấy có ta, thấy thường hẳn, có thường hẳn. Thì khi mà quán vô thường, rồi quán vô ngã là phá cái thường với cái ta. Thì cái đó gọi là kiến hoặc, bởi vì chữ hoặc thường thường theo luận giải thích nó chỉ là phiền não, đồng nghĩa với phiền não, một danh từ khác của phiền não. Nhưng mà cái chữ nó thì nó có nghĩa là nó lừa dối mình, mê hoặc mình, nó lừa dối mà có cái tính chất mà làm cho mình bị lệ thuộc vào nó. Hoặc là hoặc thì cái hoặc đó nó chia làm hai loại. Tức là tất cả các pháp này nó có một cái tính chất mê hoặc. Các pháp này nó gồm cái y báo, chính báo của cái thân tâm, nó có một tính chất mê hoặc như vậy. Thì nó có hai loại tổng quát, một loại là thuộc về kiến, là cái nhìn trong tâm, một loại về tư hay là tu cũng được. Thì tư hoặc, và một loại nữa là về cái tư này, tức là những cái mình nói chung là nó thuộc về bản chất theo tình cảm. Trước tiên bây giờ mình để cho sách nói, mình bảo chứ tôi bây giờ thì tôi phải làm ác bởi vì ba tôi bị nguy. Đó là cái tâm của mình thấy rõ ràng nó suy tính, đây là cha của mình mà phải có mình, nhưng mà nó tính là đây là cha của mình. Một người sinh ra mình có công ơn nuôi dưỡng mình, một người có mà mình phải đền cái ơn đó. Tất cả những cái đó là gì? Là tư. Suy xét. Tất cả những cái suy xét đó nó sẽ đưa lại hành động cho mình thấy. Bây giờ đây cha mình bị nguy như vậy, thì giờ có làm ác chăng nữa để cha mình hết nguy thì mình cũng làm. Và phải để đền ơn. Tất cả cái đó là suy xét. Cái suy xét như vậy rồi nó sẽ đưa ra hành động. Mà đa số tất cả cái suy xét đó là phần nhiều nó thuộc về tình cảm. Thì cho nên nó kêu là tư hoặc. Mà tại sao mà mình suy xét cái đó mà mình một cái cách mà nó bám chặt như vậy? Bởi vì mình thấy mình có. Mình thấy rõ ràng mình có. Mình thấy cái ngã của mình nó có. Mình thấy cái ngã sở cha của tôi có. Thành ra cái đó là kiến hoặc. Cái kiến hoặc á, nó là cái gốc để cho cái tư hoặc á, nó cứng nhắc, không cách gì lay được nó hết á. Cho nên trước tiên á, mà vào đạo á, là phải phá cái kiến hoặc trước. Thành ra thực sự ra mình sống á, dù mình thấy như là ngài Bồ Tát á, ngài Bồ Tát tu có thể nói là rất là tinh tiến và tu rất là thâm sâu mà cao. Nhưng mà ngài Bồ Tát vẫn khởi lên một cái tâm cảm thấy thích thú khi được vua cúng cho một cái tòa báo. Thấy nó chỉ khởi lên cái tâm mà đạt thật vậy thôi. Thì cái đó nó thực ra nó là tư hoặc. Nhưng mà nếu mà kiến hoặc một ngày trừ được á, tức là nó chỉ là sắc pháp vô thường mong manh, nghĩa là diệt, bị sinh diệt đổi rời, hư muội không chủ, thì lúc bây giờ đó cái mà đạt thật đó, cái thế chất đó nó mới mình mới có thể điều mà mình có thể phá nó được. Và tất cả những cái khi mà mình phá được ở trên phương diện kiến hoặc rồi đó, là mình thấy tất cả đều mong manh vô thường, đúng vậy. Bây giờ thực sự ra có một cái gì đẹp nhất thì trong nữa, bây giờ một cái thí dụ mình lấy một cái viên kim cương mình thấy rõ ràng cái kiến của mình nó biết đó chỉ là đá thôi, nhưng mà đá thì đá, đẹp vẫn là đẹp. Mình hiểu kiến hoặc cái tư hoặc nó thành ra chính vì vậy đó, đẹp vẫn đẹp thì mê vẫn mê, ăn cắp vẫn ăn cắp. Nhiều khi mình biết nó là một người lừa dối mình, nhưng mà đây là nói chuyện tình cảm. Mình biết có một người lừa dối mình, lừa gạt làm khổ mình, mình biết người đó không thành thật thương mình, nhưng mà mình biết, tức là trên mặt kiến mình thấy, nhưng mà trên mặt tư thì mình vẫn nói cưỡng lại cũng được, nhờ phải làm thôi mà phải theo thôi. Cái đó là mặt tư hoặc. Thế ra mình mới thấy là mình nói cho con người của mình á, mình sẽ nói như này: nếu mà vẫn cứ tham như vậy thì biết làm chi. Nếu mình biết là đá mà mình vẫn cứ tham như thường, cứ tham viên kim cương ấy, thì biết có ích gì. Nhưng mà theo như trong đạo Phật ấy, mình muốn trị cái tham đó đúng, cái nhân đúng để trị cái tham đó thì mình phải trị cái kiến trước. Nếu mà mình muốn không tham nữa thì mình cứ nói nó là đá, nó là đá, mà mình nói cái điều đó đúng mà. Thế tại sao không sử dụng? Mình cứ nhất định nó là đá, nó là đá. Mỗi lần cái tâm tham khởi lên, mình nói cho cái tâm tham nó nghe, đó là đá, đó là đá. Mình nói như vậy á, 10 lần mình thất bại, lần thứ 11 á, mình sẽ thấy là mình có một cái năng lực phản ứng.